Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Như nãy giờ chúng ta đã được nghe biết về ý nghĩa của ngày Chủ nhật hôm nay mà chúng ta long trọng để kỷ niệm vào ngày lễ ngũ tuần, đó là sinh nhật của Hội Thánh. Và sự kiện làm thành tất cả những cái điều đó là Thánh Linh, theo như lời Chúa Giê-xu đã phán và hứa, thì đã được giáng lâm. Và qua đó thì thành lập Hội Thánh Đấng Christ trên đất này và bắt đầu thời đại Hội Thánh. Cho nên đây là một ngày rất là có ý nghĩa đối với hết thảy chúng ta mà chúng ta cần phải học hỏi. Và chủ đề mà tôi muốn cùng với Hội Thánh giờ này chúng ta suy gẫm học trong lời Chúa, đó là Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Nhất trong Thánh Linh. Hội Thánh chúng ta có danh nghĩa là Hội Thánh Hiệp Nhất. Cho nên đó là lý do mà tôi đã chọn cái đề mục này. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng khi nói đến Hội Thánh thì là Hội Thánh của ngày lễ ngũ tuần. Không phải là của giáo phái ngũ tuần, nhưng mà là của ngày lễ ngũ tuần. Cho nên chúng ta nhớ rằng Hội Thánh chân chính của Đấng Christ được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần. Và điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự hiệp nhất với Chúa để có được sự hiệp nhất với nhau. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Sách Công vụ đoạn 2, chúng ta cùng nhau một lần nữa đứng lên, lấy lòng tôn quý trước lời sự sống của Chúa để chúng ta đọc và tiếp nhận. Tôi xin được tuyên đọc từ câu 1 cho đến câu số 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Chúng ta thấy theo như lời mà Chúa Giê-xu Ngài đã phán hứa với các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên đó, thì Ngài đã nhắc lại về lời tiên tri mà Giăng Báp-tít đã từng nói về chức vụ của Ngài. Đó là Chúa Giê-xu không chỉ đến để rồi Ngài sẽ chịu chết vì tội nhân, để giải cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà chúng ta còn biết rằng đó, điều tiếp theo trong chức vụ của Ngài đó là Ngài sẽ còn làm báp têm cho những người tin bằng Đức Thánh Linh. Cho nên đó là chức vụ hai mặt của Đấng Christ. Không những là Ngài cứu chuộc chúng ta để ban cho chúng ta một địa vị mới, một sự sống mới, trở nên con cái của Chúa, công dân của Thiên Quốc. Nhưng mà Ngài còn ban Đức Thánh Linh để ngự trị ở trong mỗi đời sống của chúng ta và sử dụng cuộc đời của chúng ta để xây dựng và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta phải chịu báp têm bằng nước để ấn chứng cho đức tin của chúng ta trong ơn cứu chuộc mà Đấng Christ đã thực hiện và ban cho. Nhưng còn một báp têm khác là báp têm trong Thánh Linh mà chúng ta cần phải xin Chúa Giê-xu Ngài làm báp têm Thánh Linh cho chúng ta để đưa chúng ta vào một đời sống phục vụ. Vì chúng ta được cứu để chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu để chúng ta có thể được trở nên bạn đồng công của Đức Chúa Trời mà xây dựng và mở mang vương quốc của Chúa. Điều đó được thể hiện một cách cụ thể qua việc chúng ta rao giảng về Đấng Christ cho thế giới hư mất. Hầu cho qua đó khi họ nhận biết và tin nơi Ngài thì họ được cứu và làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng. Cho nên đó là điều mà chúng ta thấy trong sách Phúc Âm Luca, đồng tác giả với sách Công vụ các sứ đồ. Thì chúng ta có thể thấy rằng cuối của Phúc Âm Luca đoạn 24 á, thì có ghi lại lời Chúa Giê-xu đã truyền phán cho các môn đồ là họ phải ở lại trong thành Jerusalem để chờ đợi điều mà Cha đã hứa, cũng như chính Ngài đã phán hứa về việc ban Đức Thánh Linh ở trên họ, hay là Ngài sẽ làm báp têm cho họ. Rồi bước sang đoạn 1 thì chúng ta thấy tiếp nối cho Phúc Âm Luca đó, thì ở đây cũng nói với chúng ta về điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã căn dặn các môn đồ và phán hứa với họ. Trong câu số 4, lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe nói. Và điều Cha đã hứa, họ đã nghe nói đó là điều gì? Điều mà Giăng Báp-tít đã nói, điều Chúa Giê-xu đã phán, điều Cha đã phán qua Ngài là gì? Là Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống. Và ban xuống để làm gì? Thì câu số 8, một câu rất là quen thuộc. Nhưng khi Đức Linh giáng cho các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta có thể thấy lời hứa và mục đích của Chúa. Và bây giờ vấn đề là làm sao để mà chúng ta có thể thật sự kinh nghiệm được lời hứa này trong đời sống của chúng ta hôm nay. Và các môn đồ đã cho chúng ta một cái khuôn mẫu để chúng ta có thể nhận biết cách nào mà họ đã nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cách nào để họ có thể được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Thì đây sẽ là những cái nguyên tắc để giúp cho chúng ta. Và chúng ta trở lại với cái chủ đề của mình, đó là sự hiệp nhất, sự hiệp một. Trước hết thì chúng ta có thể thấy rằng đó, các môn đồ họ đã nhóm hiệp lại tại một chỗ. Cái việc đầu tiên mà họ phải làm, đó là họ phải nhóm hiệp lại ở tại một chỗ. Và chúng ta xem ở trong đoạn 1 á, thì chúng ta có thể thấy được điều đó đã ghi nhận. Câu số 14, hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đó. Câu số 12, bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là đơn Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ, con của A-phê, Simon, Celot và Jude, con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Marie là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, họ đã nhóm lại ở trong nhà, có lẽ là nhà của Giăng Mác ở trong thành Jerusalem đó, đâu đó. Họ nhóm lại tại một chỗ. Trước đó thì chúng ta nhớ rằng họ tản lạc ra khi mà họ đối diện với thập tự giá của Đấng Christ. Họ bỏ Ngài mà trốn đi và mỗi người đi một hướng. Chúng ta cũng thấy có những người đi về Galilee, có người đi về Emmaus và đi nhiều cái nơi khác nhau. Và chúng ta cũng biết rằng lúc bấy giờ đó thì bởi sự phục sinh, Đấng Christ đã hiện ra như ở trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 15 ghi lại đó, ít nữa là cho 500 môn đồ được thấy. Nhưng bây giờ ở đây thì chỉ có 120 môn đồ nhóm hiệp lại tại một chỗ. Những người bị tản lạc, tứ tán đó, bây giờ họ phải nhóm hiệp lại một chỗ. Đó là một điều rất là quan trọng. Sự hiệp nhất nó nói lên cho chúng ta thấy rằng, để hiệp nhất thì phải có một cái gì đó mà nó có thể kết nối được tất cả mọi người lại với nhau. Thì phải là một chỗ. Để cho hội thánh được hình thành và Đức Thánh Linh có thể vận hành, thì chúng ta thấy rằng đó, phải nhóm lại tại một chỗ. Đây là ý nghĩa cho chúng ta biết rằng đó, việc thành lập hội thánh thì mỗi người trong chúng ta được cứu một cách riêng lẻ, một cách cá nhân. Nhưng mà chúng ta được cứu để đưa chúng ta vào trong tập thể của hội thánh. Cho nên việc chúng ta phải gắn bó với hội thánh là một điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn được nhìn thấy sự vận hành của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhóm hiệp lại tại một chỗ. Và khi nói đến nhóm hiệp là tại một chỗ là nó có mục đích. Và mục đích khi họ nhóm hiệp lại tại một chỗ là để làm gì? Đó là điều mà Chúa Giêsu đã dạy, các ngươi đừng ra khỏi thành Jerusalem, phải ở trong thành. Nó là một địa điểm rồi, nhưng mà không phải là ở khắp thành, nhưng mà là phải một chỗ nào đó. Thì chúng ta thấy rằng họ đã nhóm hiệp lại trong nhà, một cái nhà, có thể là nhà của Giăng Mác. Như vậy thì ở đây cho chúng ta biết rằng họ nhóm hiệp lại tại một chỗ để chờ đợi một điều mà Cha đã hứa, Ngài đã hứa, đó là Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể nhận biết rằng đó, họ phải nhóm họp lại tại một chỗ, họ phải hiệp lại tại một chỗ. Hội thánh thì phải là các thánh đồ hội hiệp. Cho nên đừng một người nào coi thường hội thánh và những cái buổi nhóm hiệp của hội thánh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và đó không phải là hội người ta, chúng ta không phải nhóm lại để mà chúng ta thông công với nhau. Bởi vì chữ thánh nó nói lên một sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Như vậy thì trọng điểm của sự nhóm hiệp và mục đích của sự nhóm hiệp đó là chúng ta hướng về Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng các môn đồ họ đã nhóm hiệp lại tại một chỗ theo như lời Chúa đã dạy, để họ trông đợi nơi chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ bày tỏ Ngài ra và sẽ ban cho họ thực hiện một điều gì đó. Như vậy thì ở đây nói lên cho chúng ta biết rằng nó có một mục đích. Một mục đích chung cho tất cả mọi người khi mà nhóm hiệp lại. Sự hiệp nhất ở đây phải là hiệp nhất cho mục đích. Và mục đích của sự nhóm hiệp là chính Đức Chúa Trời. Là sự vinh hiển của Ngài. Là trông đợi ở nơi Ngài và ân điển của Ngài sẽ được tuôn đổ xuống ở trên chúng ta. Trên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy Đức Thánh Linh vận hành trong quyền phép cả thể của Ngài, chúng ta phải nhóm hiệp lại với nhau. Chúng ta phải hiệp nhất lại với nhau chứ không thể là tản lạc được. Không thể là tản mát được. Không thể là ai đi đường nấy. Nhưng mà chúng ta phải nhóm hiệp lại với mục đích là để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trông đợi ở nơi chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Để nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài và nhận được ân điển của Ngài ban cho chúng ta. Và chúng ta có thể thấy điều đó được bày tỏ khi ngày lễ ngũ tuần đến và Đức Chúa Trời Ngài thực hiện lời Ngài đã hứa để ban Đức Thánh Linh trên họ đó. Thì đoạn 2 đã cho chúng ta thấy điều gì xảy ra. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thì điều gì xảy ra? Thì linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Chúng ta nhớ rằng ở tại đây ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là họ nhóm hiệp lại trong vòng 10 ngày. Lễ ngũ tuần nó có nghĩa là 50 ngày đó, ngày lễ của 50. Đây không phải là ngũ tuần, tuần lễ 7 ngày đâu, nhưng mà giống như chúng ta nói người này tuổi tứ tuần, ngũ tuần, lục tuần, thất tuần gì đó ha. Thì đó là con số 10. Và đó là 50 ngày sau ngày thứ nhì của lễ vượt qua. Chúng ta biết rằng đó, ở đây Chúa Giê-xu Ngài đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là Chúa Nhật. Rồi chúng ta biết rằng đó, khi Ngài phục sinh thì Ngài đã hiện ra cho các môn đồ trong 40 ngày. Ngài đã căn dặn họ về lời hứa này và họ phải trông đợi. Sau đó Ngài thăng thiên. Thì họ tiếp tục để nhóm hiệp lại chung với nhau để mà trông đợi điều này. Thì 10 ngày sau, thì như vậy là ngày 50. Chúng ta có thể thấy rằng 7 lần 7 là 49. Cho nên á, ngày thứ 49 là ngày thứ 7, tức là ngày Sa-bát của người Do Thái đó. Và bước sang ngày thứ nhất, tức là ngày đầu tuần lễ, thì đến ngày lễ ngũ tuần. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó là lý do tại sao Hội Thánh Đấng Christ trải qua các thời đại chúng ta chọn ngày thứ nhất của tuần lễ, tức là Chúa Nhật, không phải là ngày cuối tuần, nhưng mà là ngày đầu tuần lễ, để chúng ta nhóm hiệp chung với nhau trong sự thờ phượng Ngài. Cho nên đây là một ngày rất là có ý nghĩa đối với đức tin của chúng ta và Hội Thánh của Ngài. Vì đó là ngày Chúa Giê-xu phục sinh. Và đó cũng là ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Như vậy thì đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta. Vì sự phục sinh của Đấng Christ nó làm ứng nghiệm về cái ngày lễ đầu mùa. Bó lúa đầu mùa được dâng lên. Trong khi đó ngày lễ ngũ tuần là cuối mùa gặt. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đó nó là ngày mùa gặt. Mùa gặt thật lớn. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa này. Và bây giờ chúng ta nhớ rằng khi họ nhóm họp tại một chỗ và đang khi họ ngồi, bởi vì Chúa đến một cách rất là thình lình. Chúng ta thấy ở đây không phải là trong khi họ đứng, trong khi họ nằm, mà trong khi họ ngồi. Và rồi Đức Thánh Linh đã đến với họ với những cái dấu hiệu. Thứ nhất là có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Chúng ta cứ hình dung bây giờ chúng ta đang ngồi đây, trong khi mình nhóm hiệp để thờ phượng Đức Chúa Trời, hát ca ngợi Chúa hay là chúng ta cầu nguyện gì đó, thì Đức Thánh Linh đến và có tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ đang ngồi. Tại đây có tiếng gió thổi ào ào từ trời thổi đến. Đó không phải là cái ngọn gió nó phần phật làm cho quần áo của chúng ta bay, tóc bay, không phải như vậy. Nhưng mà nó có lẽ là một cái tiếng đặc biệt gì đó, nhưng mà từ trời. Và chúng ta nhớ rằng á, gió làm hình bóng về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong nguyên văn của tiếng Hy Bá Lai là chữ Ruach, hay là tiếng Hy Lạp là chữ Pneuma đó, thì nó có nhiều nghĩa. Nó vừa chỉ về linh, Linh nó có thể về thánh linh, chỉ về linh của con người. Rồi nó chỉ về gió, nó chỉ về hơi thở. Cho nên chúng ta có thể thấy ở đây đó, thánh linh Đức Chúa Trời được mô tả như gió, như là hơi thở vậy đó. Chúa Giêsu đã từng nói về Đức Thánh Linh giống như là gió muốn thổi đâu thì thổi. Chúng ta có thể thấy được những cái hiệu quả khi mà gió thổi. Cho nên chúng ta có thể biết rằng là Thánh Linh như là gió, nhưng mà đó cũng chính là hơi thở. Vì nếu chúng ta xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37 thì chúng ta có thể thấy khi nói về trũng hài cốt khô, chúng ta biết rằng lúc bấy giờ nó làm hình bóng về dân Israel bị tan lạc khắp mọi nơi, qua Assyria, qua Babylon. Và bây giờ để khôi phục lại đó, và đó cũng là một cái lời tiên tri về việc Israel bị tản lạc khắp thế giới và Đức Chúa Trời sẽ hội tụ họ trở lại lần thứ nhì. Và nó đã được thực hiện trong lịch sử cận đại của chúng ta, đó là Israel khắp thế giới đã được tái lập quốc gia của họ vào năm 1948 đó. Thì ở đó nói lên cho chúng ta thấy rằng họ như là những kẻ chết và nó trở thành khô héo đi hết rồi. Và xương cốt thì nó rải khắp ra mọi nơi, tản lạc khắp mọi nơi. Và việc đầu tiên á, mà Đức Chúa Trời Ngài khôi phục là gì? Ngài khiến cho tất cả xương cốt đồ gì đó nó tập hợp trở lại. Và sau khi nó được kết nối trở lại rồi, đầu ra đầu, tay ra tay, chân ra chân, vân vân, tất cả các xương đều được sắp đặt trở lại, chứ không phải là ngổn ngang và tản lạc nữa, mà kết hiệp nó lại thì nó vẫn chưa có sự sống. Và Đức Chúa Trời đã nói với tiên tri Ê-xê-chiên, hãy nói với gió để hơi thở của gió sẽ truyền vào, hầu cho nó được sống lại. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng từ gió nó có hơi thở và nó làm cho trũng hài cốt khô bây giờ đã được sắp đặt lại rồi đó, thì nó đã có được cái sự sống và họ được trỗi dậy như một đạo quân, như một người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đó là sự hiệp nhất, vừa là cái sự kết hiệp lại trong từng cá thể, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng nó có một cái sự hiệp nhất với gió, với hơi thở. Và bởi điều đó hình thành giữa vòng họ không những là được sống lại, nhưng mà kết hiệp lại như một đạo quân, như một người ở trước mặt Chúa. Cho nên có hai ngọn cờ Đức Chúa Trời đã nói, một cái là của Ephraim, một cái của Juda. Bây giờ nó được nhập lại và chỉ trở nên một ngọn cờ mà thôi. Và Ê-xê-chiên đoạn thứ 37 đó đã nói với chúng ta rằng sẽ không còn phân ra vương quốc phía Bắc Israel hay là vương quốc phía Nam là Juda nữa, nhưng mà họ sẽ trở thành một dân thôi ở dưới sự chăn dắt của Ngài. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng mọi cái điều này nó đã làm hình bóng để cho chúng ta biết trong ngày lễ ngũ tuần. Môn đồ nhóm hiệp lại một chỗ, nhưng mà chưa có gió thổi, chưa có hơi thở được hà vào, thì chúng ta thấy rằng họ vẫn chưa nhận được cái sự sống sung mãn đâu. Bây giờ khi gió thổi ào ào, mà đây là gió từ trời, nó là gió từ trời, không phải gió do con người tạo ra, không phải bởi vì tập hợp 120 môn đồ lại tạo nên cái sức mạnh ra gió. Họ không có cái quạt hay là không có bất cứ một cái hành động nào, bởi vì họ ngồi yên tại chỗ. Tất cả đều là trông đợi những gì mà Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên họ và vận hành ở trên họ. Cho nên đó là điều mà chúng ta cũng phải trông đợi nữa. Chúng ta chỉ bước đi khi nào mà chúng ta được Đức Thánh Linh Ngài vận hành trong chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta cậy nơi cái năng lực riêng của chúng ta để chúng ta đi, mà chúng ta chỉ có thể chuyển động theo cái sự cảm thúc của Đức Thánh Linh. Hay nói một cách khác là bởi đó mà chúng ta có thể bước đi trong ý muốn, trong các công việc và mục đích của Đức Chúa Trời định cho chúng ta phải làm. Mọi cái nỗ lực của xác thịt đều là ngăn trở. Cho nên chúng ta biết rằng có lẽ một số cái người khác họ đi, mình cũng không biết là đi vì những cái mục đích và lý do nào. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, giữa hàng trăm môn đồ thì chỉ có 120 người ngồi lại để trông đợi Đức Thánh Linh thôi. Và đó là những con người mà chúng ta thấy rằng họ đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây như vậy đó, mình phải có một cái sự trông đợi trước nhất là ở nơi Đức Chúa Trời. Thì rồi chúng ta mới có thể nhận được Thánh Linh của Ngài vận hành ở trong chúng ta. Buổi sáng hôm nay trong lớp trường Chủ Nhật, chúng tôi được học ở trong sách Khải Huyền đoạn 22, đoạn cuối của Thánh Kinh, thì cho chúng ta biết rằng đó là ở tại ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con thì có dòng sông sự sống chảy ra. Khởi nguồn của dòng sông sự sống là từ ngôi, tức là nói đến cái sự cai trị của Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta cũng thấy có cây sự sống ra từ ngôi và nó cũng mọc dài theo cái con sông đó nữa. Hai bên bờ sông đều có cây sự sống, cho nên nó lan tỏa, nó bò ra và nó kết trái 12 mùa trong 12 tháng. Chứ điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, cái điều đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải thiết lập ngôi của Chúa trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh của Ngài. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta nhóm hiệp lại, không phải vì có mục sư, không phải vì có một chương trình, không phải vì có một người nào đó mà chúng ta mong muốn gặp gỡ. Nhưng mà chúng ta nhóm hiệp lại là để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì Ê-xê-chiên 47 cũng nói cho chúng ta biết rằng sông nước sẽ sống ra từ ngạch cửa của đền thờ, tức là từ nơi chí thánh. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời á, thì từ nơi đó dòng sông sự sống sẽ chảy ra. Cho nên chúng ta phải thờ phượng Chúa. Và lúc đầu giờ chúng ta đã đọc Thi Thiên 133. Ở đó nói rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận, kìa anh em ăn ở hiệp nhất, hòa hiệp với nhau á, thật tốt đẹp thay. Chúng ta phải nhóm hiệp lại, chúng ta phải hòa hiệp lại. Rồi thì sao? Thật tốt đẹp thay, giống như dầu đổ trên đầu của Aaron rồi chảy xuống. Rồi. À, bây giờ chúng ta nhớ rằng đó, khởi nguồn đó là từ đầu. Và ai là đầu của hội thánh? Chris là đầu của hội thánh. Hội thánh này không phải hội thánh của tôi, không phải hội thánh của bạn, không phải hội thánh của chúng ta nữa. Nhưng mà là hội thánh thuộc về Đấng Chris, vì Ngài đã mua chuộc hội thánh này. Cho đây là hội thánh của Đấng Chris. Và chúng ta phải hướng về đầu là Đấng Christ. Chúng ta nhóm hiệp đây là chúng để tìm kiếm, để tôn vinh, để thờ phượng, để trông đợi ở nơi đầu là Đấng Christ. Và sự sức giàu chảy từ đầu nha, không có chảy từ mục sư đâu. Nhiều người cứ chạy tới mục sư là muốn mục sư cầu nguyện tôi được này được kia, được ơn, được quyền. Chúng ta đó là cái phần chi thể đó, nhận từ đầu. Nếu mà mục sư mà không có nhận từ đầu là cũng chẳng có giàu gì chảy ra hết. Có mồ hôi dầu thì có, chứ không thể nào có dầu thánh được hết. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó là mình đặt cái mối liên hệ của chúng ta nơi Christ và để Ngài làm Chúa trong đời sống của mình, thiết lập ngôi của Ngài trong cuộc đời chúng ta, thì bây giờ Thánh Linh mới có thể được đổ ra. Bởi vì đổ ra là đổ ở trong chúng ta, những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Như vậy thì hãy đặt sự trông cậy mình ở nơi chính mình Chúa trong sự thờ phượng. Và rồi ở đây ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là khi họ hướng về cái mục đích cao cả nhất, đó là nơi chính Chúa, thì bây giờ có tiếng gió thổi ào ào, hơi thở được hà vào ở trên họ, nó đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Rồi bây giờ các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. À, bây giờ thì chúng ta thấy rằng có lửa nó đáp đậu trên từng người luôn. Ở đây không phải là báp têm bằng lửa đâu nha, mà nó cho chúng ta biết rằng đây là một cái thời đại hết sức là quan trọng, thời đại hội thánh. Chúng ta biết rằng ngày xưa khi mà Đức Chúa Trời Ngài ngự, Ngài là đấng toàn tại, nhưng mà Ngài ngự một cách đặc biệt giữa vòng dân sự của Ngài. Cho nên trong khi họ vượt qua đồng vắng đi đến xứ Egypto, từ Egypto mà họ đi đến xứ Canaan đó, thì chúng ta nhớ rằng Chúa đã hướng dẫn họ thiết lập đền thờ tạm. Và Chúa ngự ở trong đền thờ. Và để chứng nhận rằng Ngài ngự ở trong đền thờ đó giữa vòng dân sự của Ngài, thì của lễ được dâng lên đã được Chúa khiến cho nó được thiêu hóa bằng lửa. Nó là một cái dấu chứng. Và bây giờ thì không phải là cứ mỗi lần họ dâng của lễ thì Đức Chúa Trời lại lấy lửa từ trời là thiêu hóa nữa. Không, lửa được đốt lên một lần thôi để xác chứng rằng Ngài ngự trị, Ngài hiện diện ở giữa vòng họ. Rồi về sau chúng ta nhớ rằng khi họ định cư trong đất hứa, Đức Chúa Trời hướng dẫn họ để họ xây dựng đền thờ Jerusalem cố định. Bây giờ không còn là đền thờ di động của đền tạm nữa. Thì trong ngày lễ khánh thành đền thờ, chúng ta nhớ rằng có khói và lửa đã được đổ xuống ở trên đền thờ Jerusalem, để ấn chứng rằng bây giờ Ngài sẽ ngự giữa dân sự của Chúa ở trong xứ thánh. Và chúng ta nhớ rằng nếu trong đồng vắng dân sự muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, họ phải đi đến ở tại đình tạm. Nếu ở trong xứ họ muốn thờ phượng Đức Trời, họ phải đi đến tại đền thờ Jerusalem. Rồi đền thờ đó đã bị hủy diệt bởi vua Nebuchadnezzar và Judah bị bắt đi làm phu tù 70 năm đó. Thì sau thời kỳ phu tù đó trở về, Chúa tái thiết lại đền thờ, và trong ngày lễ khánh thành đền thờ thứ nhì Jerusalem đó không còn có lửa giáng xuống nữa, vì Đức Chúa Trời đã ấn chứng một lần rồi, Ngài không cần phải ấn chứng lần thứ hai nữa. Cho nên chúng ta biết rằng lửa làm hình bóng, làm ấn chứng về Đức Chúa Trời ngự như Ngài ở trong cái bụi gai trái bằng lửa. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, lửa đã được giáng xuống ở tại đền tạm, giáng xuống ở trong đền thờ Jerusalem, ấn chứng về việc Đức Chúa Trời ngự giữa vòng họ. Nhưng trong thời đại Tân Ước, thời đại Hội Thánh, thì Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ nào? Đền thờ nào? Jerusalem. Jerusalem đâu có đền thờ nữa đâu, nó bị hủy diệt luôn rồi. Phải không? Nó đã bị hủy diệt vào năm 70 sau Chúa, tới bây giờ vẫn chưa tái thiết được. Vậy chắc là ở Vatican. Nhiều người ta nói là trung tâm là ở, không phải nữa hả? Chúng ta biết rằng ngày hôm nay như lời Chúa đã phán, mỗi đời sống Cơ Đốc nhân là đền thờ, Hội Thánh là đền thờ. Nhưng mà Ngài không có ngự chung chung giữa Hội Thánh, mà chúng ta thấy rằng đó, mỗi đời sống Cơ Đốc nhân là đền thờ. Và đó là lý do mà lưỡi bằng lửa đó nó phải đáp đậu trên từng người. Và đó là điều mà Chúa chỉ cần ấn chứng một lần thôi. Về sau chúng ta thấy Ngài không cần phải lặp lại cái điều đó nữa. Cho nên điều này nó xác nhận cho chúng ta một thời đại mới. Và Đức Thánh Linh ngự ở trên mỗi người trong chúng ta là Cơ Đốc nhân. Phải nhớ rằng mỗi chúng ta ngày hôm nay là đền thờ di động đó. Và Thánh Linh ngự trong chúng ta. Chúng ta không cần phải đi đâu thì mới có thể gặp Chúa, nhưng mà Chúa ở trong chúng ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần thấy. Rồi bây giờ chúng ta thấy lửa là gì? Vào thời xưa đó thì lửa là ánh sáng, cung cấp ánh sáng. Chúng ta phải nhớ như vậy, ngày hôm nay chúng ta có đèn điện, có đèn pin, đủ thứ. Nhưng mà vào thời đó muốn có ánh sáng là phải có lửa. Thì bây giờ chúng ta lưu ý đến một điều, đó là ở đây là ánh sáng. Và đó là ánh sáng của sự sống. Và ánh sáng đó, trước hết nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đây là ánh sáng của sự sáng tạo, để khiến cho tất cả những cái gì hỗn độn, hỗn mang, vô trật tự, bây giờ nó được đặt định lại trong cái trật tự của nó. Từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên muôn vật thì ghi lại rằng vả trái đất là vô hình thể, trống không, sự mờ tối bao phủ trên mặt vực. Thần của Đức Chúa Trời hay là thần linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, thì Ngài phán rằng phải có sự sáng, thì có sự sáng. Và bởi đó mà chúng ta thấy thế giới đẹp đẽ đã được tạo dựng thành, không còn sự hỗn mang nữa, nhưng mà có trật tự được thiết lập, sự sống được hình thành. Cho nên điều này nói lên cho chúng ta biết rằng trước đó là một nhóm người ô hợp, một nhóm người vô trật tự, một nhóm người thậm chí là tranh đấu với nhau về nhiều chuyện lắm. Ai là người lớn hơn hết, cao trọng hơn hết giữa vòng họ, tranh quyền, tranh chức, tranh ý của mình phải được tôn trọng, đủ thứ tranh hết á. Phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ khi Thánh Linh đến trên họ, thì Ngài đã thiết lập lại một trật tự giữa vòng các môn đồ. Cho nên chúng ta nhớ rằng ánh sáng trước hết là thiết lập một trật tự. Thiết lập một trật tự. Rồi ánh sáng đó là ánh sáng soi dẫn. Bởi vì giữa thế giới tối tăm này, chúng ta cần lửa của Thánh Linh hướng dẫn mọi đời sống đức tin của chúng ta và Hội Thánh của Ngài được bước đi. Cho nên lửa phải đáp đậu trên mỗi người ở trong chúng ta. Và chúng ta nhớ một điều, đó là Kinh Thánh nói trong thời đại Tân Ước, Giao Ước mới đó, thì không cần phải ai dạy ai hết á, bởi vì sự hiểu biết Đức Chúa Trời đầy dẫy trong hết thảy dân sự của Ngài. Cho nên là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng đó, Ngài đặt luật pháp ở trong lòng của chúng ta và ban thần linh mới Ngài ở trong chúng ta. Như vậy thì điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, lửa là Thánh Linh Đức Chúa Trời á, là thần của lẽ thật ở trong chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời và cho chúng ta có thể bước đi trong ý muốn đó. Cho nên đây là cái ngọn lửa đã đáp đậu. Rồi bây giờ chúng ta nhớ đến một điều, đó là đầu tiên á, Đấng Christ là đầu. Thứ nhì, chúng ta cần nhận lấy Đức Thánh Linh cho chính mình. Và rồi cái bước tiếp theo là gì? Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Hết thảy những người mà đã hướng về đầu và mục đích cao quý của Đức Chúa Trời vinh hiển của Ngài đó, để nhận lấy lời hứa. Thì lời hứa được thực hiện là Đức Thánh Linh đã được ban xuống ở trên họ, lưỡi bằng lửa trên đầu mỗi người. Rồi bây giờ hết thảy mọi người đều bước vào trong chức vụ hầu việc. Không có Phi-e-rơ, không phải chỉ là Gia-cơ, không phải chỉ là Ma-ri, Văn Mát hay bất cứ một số ít người nào đó, mà hết thảy. Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để mặc lấy quyền phép, để chúng ta làm chứng về Chúa và để chúng ta có thể bước vào trong sự phục vụ. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Chúng ta nhớ Thi Thiên 133 có nói như thế này: anh em ăn ở hòa thuận, thật tốt đặt thai giống như là dầu đổ trên đầu của A-rôn. Và chúng ta đã thấy cái hình bóng đầu đó chỉ về Đấng Christ, phải không? Là đầu của hội thánh. Rồi nó chảy xuống đâu? Chảy xuống râu của Gia-cốp, phải không? Chảy xuống râu của ai? Râu của A-rôn. A-rôn là ai? A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự. Họ là những người tiếp nhận những cổ lễ của dân sự để dâng lên cho Đức Chúa Trời và nhân danh Đức Chúa Trời chúc phước cho dân sự. Họ là những người phục vụ. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là râu không phải của ông Gia-cốp mà hay là của bất cứ một nhân vật nào khác, mà phải là râu của A-rôn. Và tôi thì mài râu nhẵn nhụi. Trong hội thánh chúng ta còn có hai mục sư khác nữa, mục sư râu, ông râu trên, ông râu dưới. Cho nên chúng ta thấy là hội thánh mình có hai ông có râu, còn tôi thì cạo râu chứ không phải là không râu đâu nha. Thì bây giờ vấn đề đó là râu nó làm hình bóng về điều gì? Nó chỉ về những người trưởng lão, hay nói một cách khác là những người trưởng thành thuộc linh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng ở đây á, chúng ta nhận lấy dầu là Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đời sống phục vụ và tăng trưởng trong đời sống thuộc linh của chúng ta, để trở nên những người trưởng thành ở trong Chúa. Râu nó sẽ chảy xuống râu, dầu nó sẽ chảy xuống râu, và nó chảy xuống những người phục vụ một cách trung tín. Chúng ta nhớ rằng đó, một thầy tế lễ, đặc biệt là thầy tế lễ thượng phẩm, không phải là ngang nhiên mà đi vào trong nơi chí thánh được, vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Họ phải đi trong luật của Đức Chúa Trời định, và họ phải trung tín chứ không phải nhằm tới phiên thứ của mình, nói thôi bữa nay có hẹn rồi, hay bữa nay thôi trong người không được vui, thôi nên không đến để phục vụ. Không có ai được kêu gọi vào chức vụ thì phải buộc mình vào chức vụ. Đó là dấu hiệu của một người trưởng thành trong đức tin và trưởng thành thuộc linh. Còn cái người mà giống như chuyện nào vui tôi làm, buồn tôi nghĩ, rảnh thì tôi hầu vì Chúa, mà hãy bận chuyện tôi thôi á, người đó không có nhận được sự sức giàu đâu, không có trung tín gì hết. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng á, việc hình thành râu nó là một tiến trình, nó là cả một tiến trình cần có thời gian và cái sự trung tín của chúng ta. Và đó là râu của A-rôn chứ không phải bất cứ một nhân vật nào khác. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhận lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, nếu chúng ta muốn nhận lấy dầu chảy từ đầu là Đức Christ đến với đời sống của chúng ta, và nó sẽ còn đến tận trong áo nữa, thì chúng ta phải có râu. Và xin Chúa cho chúng ta nhớ là mình phải là thầy tế lễ, phải trung tín trong chức vụ hầu việc Chúa của chúng ta, để chúng ta có thể kết râu, dầu nó sẽ chảy xuống râu, rồi nó sẽ còn chảy đến tận trong áo. Trong áo là gì? Trong áo là một cái gì đó của chiếc áo mặc ở bề ngoài để thể hiện ra. Cho nên điều này nó còn nói lên cho chúng ta thấy rằng á, nó sẽ còn tràn ra nữa, giống như khi có những người đau bệnh á, họ đến họ rờ. Không phải chỉ có một người đâu nha, mà có rất nhiều người đã đến rờ trong áo của Chúa, thì quyền năng của Ngài đã phóng thích ra từ đó. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta cần phải nhận lấy dầu chảy từ đầu cho đến râu, rồi nó còn phải tuôn đổ ra qua trong áo của mình nữa. Và áo của Chúa đầy dẫy đền thờ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì không phải chỉ có khi chúng ta nhóm hiệp lại ở đây thì chúng ta mới có thể nhận lấy được sự sức dầu, Thánh Linh mới vận hành. Nhưng mà nhiều khi trong bếp, nhiều khi ở ngoài sân, nhổ cỏ, cắt cỏ, hút rác, trôn áo đó, nhưng mà chúng ta nhớ rằng nó chảy đâu, chảy xuống dưới này là hứng hết á. Cho nên nhiều khi cái người trung tín ở ngoài đó vì danh Chúa nha, những người đó vẫn nhận được sự sức dầu và có thể nhận được sự tuôn tràn dầu Thánh Linh của Chúa nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta hết thảy mỗi một người có thể được Chúa đặt để trong một cái vị trí nào đó của sự phục vụ hết thảy. Và chúng ta phải đồng một tiếng nói, bởi vì dù họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng mà tụ trung đều quy về một ý tưởng, một lời, đó là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự cao trọng của Đức Chúa Trời và bày tỏ Đấng Christ ra. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể có nhiều tiếng nói nhưng mà tất cả đều hướng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự cao trọng của Đức Chúa Trời và bày tỏ Đấng Christ ra cho người khác. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy đây là những cái nguyên tắc và điều kiện để chúng ta có thể được nhận lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ nhận lấy báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhớ rằng á, lời của Chúa cho chúng ta hai ý nghĩa của sự đầy dẫy ngay trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Báp têm là gì? Là nhận chìm một cái vật thể nào đó vào ở trong một cái môi trường và nó sẽ được thấm nhuần. Thí dụ như chúng ta lấy một cái miếng vải trắng, chúng ta bỏ vào trong một cái thùng thuốc nhuộm á, thì thuốc nhuộm sẽ thấm nhuần vào trong cái miếng vải trắng đó, và bây giờ nó sẽ đi ra và nó trở thành một cái chiếc vải màu. Thì bây giờ đó là một sự nhận chìm. Chúng ta nhớ rằng đó, Thánh Linh Đức Chúa Trời làm báp têm cho chúng ta là để đưa chúng ta vào trong môi trường là Đấng Christ. Chúng ta sẽ được dầm thấm sự sống của chính Ngài ở trong chúng ta. Nhưng mà Đấng Christ sẽ làm báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh là Ngài sẽ đưa chúng ta vào môi trường là Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cho nên đó chính là ý nghĩa của báp têm bằng Đức Thánh Linh, báp têm trong Đức Thánh Linh. Và ở đây nói với chúng ta rằng đó, như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi, có nghĩa là ở bên ngoài các môn đồ, ở bên ngoài các môn đồ. Đó là điều mà chúng ta nhớ rằng đó chính là báp têm trong Đức Thánh Linh đó. Bởi vì khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, Ngài giáng xuống là từ trời, Ngài giáng xuống như thước, nước tuôn đổ xuống như dòng thác. Cũng trong đoạn 2, Phi-e-rơ đã nói như vậy. Ngài đã đổ Đức Thánh Linh của Ngài ra. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Đức Thánh Linh vận hành ở bên ngoài chúng ta là báp têm trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta cần được Thánh Linh Đức Chúa Trời hình thành Đấng Christ ở trong chúng ta. Sự sống ở bên trong chúng ta đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh bên trong. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây một sự kết hiệp cho chúng ta về sự đầy dẫy bên trong và sự đầy dẫy bên ngoài, nó giống như chúng ta thả một cái chiếc ly vào ở trong cái dòng sông á. Thì bên trong cái ly nó đầy nước và bên ngoài cũng được bao phủ nước và nó luôn luôn đổi mới vì nó là dòng sông sự sống, không phải thả vào trong ao nhưng mà là trong một cái dòng sông. Thành thử nó sẽ chảy đi, mà khi nó chảy đi thì có lúc vô nước lạnh, vô nước ấm, khi nước nóng gì đó, nó sẽ đưa chúng ta đi vào trong rất nhiều những cái từng trải khác biệt nhau trong sự dư dật của Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta khao khát điều này, để chúng ta có thể xin Chúa cho mình được báp têm bằng Đức Thánh Linh, mà chúng ta cũng cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh bên trong chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta hiến lòng về Chúa để cầu nguyện. Đây là lời hứa quý báu mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đã thật sự được Thánh Linh báp têm chúng ta vào trong Đấng Christ, chúng ta đã có được sự sống của Ngài rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần một báp têm khác mà Chúa đã phán, đó là báp têm trong Đức Thánh Linh. Và chúng ta vẫn cần phải được tiếp tục để đầy dẫy chính mình Ngài. Thì mỗi người chúng ta hãy hướng lòng về Chúa. Hãy nhận lấy lời này thuộc về mình. Là Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con nhóm hiệp lại để chúng con long trọng kỷ niệm ngày lễ ngũ tuần là ngày Đức Thánh Linh đã giáng lâm để thành lập hội thánh của Ngài. Và Chúa ơi, đó là khởi điểm, đó là nguồn nước sống ra từ ngạch cửa của đền thờ, nhưng mà nó sẽ lan rộng dâng cao. Ôi Chúa, và ngày hôm nay chúng con dường như là ở cuối của dòng chảy đó, nó đang dư dật. Chúng con trông cậy ở nơi chính mình Chúa để Ngài sẽ có thể thật sự chảy ở trong mỗi tấm lòng của chúng con và hội thánh của Chúa tại đây. Nó đã chảy nhiều nơi rồi, những cái chầm, cái bưng sẽ không nhận được nguồn nước đó đâu. Xin đừng để cho một người nào giữa vòng chúng con tự mãn, hay là một người nào giữa vòng chúng con, Chúa ơi, vô tín, mà chúng con biết hạ lòng của chúng con sâu thẳm, sâu kín nhất, hầu cho dòng chảy có thể được thu hút tuôn đổ xuống trên chúng con. Lòng của chúng con khao khát ngày đây, Xin Chúa làm cho chúng con được nhận lấy Đức Thánh Linh một cách tươi mới, một cách dư dật, một cách đầy dẫy. Vì nếu không có Ngài, chúng con sẽ chết trong khô héo. Sẽ có những cái chằm, cái bưng ở giữa dòng nước, nhưng mà nó khô héo, đầy gai góc, vì nó không tiếp nhận, ôi Chúa, năng lực của dòng sông. Chúng con xin Ngài thương xót để mỗi người trong chúng con ngày hôm nay đang sống ở giữa lời hứa của Chúa, thì không một người nào chết trong khô héo, mà chúng con sẽ như cây trồng gần bên dòng nước, đâm rễ theo dòng nước chảy, để chúng con có thể ra trái không dứt cho Đức Chúa Trời của chúng con. Ngộ khi trời nắng không hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, ngập năm hạn hán chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt cho Chúa. Chúa giấu của chúng con ơi, Thánh Linh Ngài là đấng sẽ cung ứng cho chúng con nguồn năng lực của sự sống đó. Nhưng khi chúng con kỷ niệm ngày lễ ngũ tuần, xin đừng để một người nào trong chúng con giống như những môn đồ đã bị rơi rớt ra phía bên ngoài, mà Ngài cho chúng con đã nhóm hiệp lại một chỗ là với chính mình Chúa. Chúng con không nhóm lại một chỗ với con người, mà chúng con nhóm với chính mình Chúa là mục đích là trọng tâm, hầu cho chúng con có thể nhận lấy, Chúa ơi, sự sức dầu đổ từ đầu của Aaron sẽ chảy đến râu. Hết thảy chúng con, những người đang phục vụ, chúng con cần dầu chảy của Ngài. Nếu không, chúng con sẽ trở thành những con người phục vụ trong sự buồn bã, chúng con cầu nguyện phục vụ trong sự lầm bầm, chúng con sẽ trở thành giống như một người anh cả, ôi Chúa, lúc nào cũng phàn nàn oán trách cha em, anh em của mình. Nhưng xin Ngài làm cho chúng con được tươi mới, được sức bằng dầu vui mừng, chúng con được sức bằng dầu quyền năng của Ngài, để chúng con có thể hầu việc Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài. Là Chúa yêu dấu của chúng con ơi, chúng con xin, ôi Chúa, và áo Ngài đầy dẫy đền thờ, thì Ngài cũng sẽ làm cho, ôi Chúa, dòng chảy của dầu được lan tỏa ra đến tận trung áo, hầu cho mọi người phục vụ, dù cho ôi Chúa công khai thầm lặng, hết thảy chúng con đều đặt trong cậy mình nơi chính mình Chúa, đều bước đi ở trong sự nương cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng con thấy dầu thánh của Ngài được tuôn đổ. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Ngài làm cho mỗi lòng chúng con đầy sự khao khát nơi chính mình Chúa. Đừng để một người nào giữa vòng chúng con có lòng tự mãn, đến nỗi chúng con nghĩ rằng chúng con không cần lời này, không cần lời hứa này, không cần Đức Thánh Linh cho đời sống của mình. Nhưng hết thảy chúng con đều mở toang tấm lòng của chúng con, vì những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng, ôi Chúa, khi chúng con thiết lập ngôi của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin lời này cứ đeo đuổi mỗi đời sống của chúng con và làm ơn ở trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. 6 giờ chúng con sẽ có thời giờ được thông công với nhau, và chúng con sẽ có buổi họp mặt dành cho nữ giới. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài tiếp tục vận hành ban ơn ở trên hết thảy chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.